chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Mai Lâm thấy áy náy khi nhớ lại bức thư của bố chồng gửi cho cô trước lúc mất. Lời lẽ trong thư thấm đẫm yêu thương và sự độ lượng của một người cha dành cho con. Ông Hiến không trách chuyện cô ngoại tình, mà hy vọng sau cái chết của mẹ cô, mối quan hệ của cô cùng Phan Thẩm sẽ được hàn gắn. Nghe tin ông Trần mất, tiến sĩ Hai mua vé về Việt Nam. Hai tái mặt khi Bích cho biết Bạch Liên điện thoại với Mai Lâm hẹn tuần sau đến thăm nhà. Vậy là chuyện anh lăng nhăng định bắt cá hai tay đã bị bại lộ. Vượng Vượng vẫn ân cần và bảo vệ Hai trước thái độ hàn học, khinh bỉ của em trai cô, không muốn cho anh thắp hương ông Trần. Cô còn cho Hai biết ông Thính, bố của Nam tìm đến, nhờ anh tìm giúp Nam ở bên Nga. Hai bàng hoàng khi nghe tin con trai Nhu đang đi xuất khẩu lao động ở Nga mà anh đoán đó chính là Vịnh. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe những tình tiết của tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ với giọng đọc Thu Hoài. Về Hà Nội, tôi tìm đến một khách sạn loại xoàng và thuê một phòng trên gác 2 để làm nơi tá túc. Tôi hiểu, tôi không còn lý do gì để đặt chân vào ngôi nhà biệt thự của ông Trần và ngả lưng xuống chiếc giường đệm mút quen thuộc trong căn phòng của Vượng Vượng nữa. Sau khi làm xong nhiệm vụ trao thư và quà khắp lượt, tôi mới đến nhà ông Trần. Tay tôi run run đặt vào cái núm chuông quen thuộc, bấm một hồi chuông dài. Người ra mở cửa cho tôi không phải là bác gác cổng già mọi ngày, mà là Vượng Vượng. Anh đã về đấy à? Vượng Vượng nhỏ nhẹ lên tiếng trước. Bác gì vẫn gác cổng nhà ta đâu? Tôi phân vân hỏi. Bác cứng, bác ấy mất rồi, Vượng Vượng đáp. Mới đó mà đã quên tên người ta. Sao đi nhanh vậy? Tôi sửng sốt. Người vốn khỏe như vâm mà. Vì quá xúc động trước sự ra đi đột ngột của ba, Vượng Vượng vẫn coi tôi như người thân thiết trong gia đình qua cách xưng hô thường tình và điềm tĩnh giải thích. Bác ấy bị nhồi máu cơ tim. Ba là người đã cứu mạng cả gia đình bác ấy thoát chết đói năm 1945, nên bác ấy chịu ơn sâu lắm. Thú thực, trước khi đến đây, tôi cứ hình dung ra cảnh Vượng Vượng sẽ làm ầm lên và xua đuổi tôi. Và nếu có chuyện ấy, thật tình tôi cũng không nghĩ ra được cách đối phó. Nhưng tất cả đã diễn ra ngược lại. Tôi còn chưa biết nên nói tiếp với Vượng Vượng thế nào, thì cô ấy đã sục. Anh vào nhà đi chứ. Lời mời làm tôi nhẹ cả người. Tôi bước vào phòng riêng của Vượng Vượng. Không, phòng riêng của tôi và cô ấy một thời chứ. Mà lòng dạ xốn sang một cách khó hiểu. Căn phòng vẫn đơn sơ như thế, nhưng lúc này nó lại toát lên một sự lạnh lẽo cô đơn mà tôi chưa bao giờ gặp ở đây. Chỉ thấy có một sự thay đổi nho nhỏ sát trên đầu giường ngủ và cao hơn cái đèn chụp một chút là một bức tranh cổ khổ nhỏ Đức Mẹ trong ghế bành của Raphael, họa sĩ người Italy, thế kỷ thứ 15. Vẽ một thiếu phụ đoan trang, bồng một cháu bé xinh đẹp. Cạnh đó là một bé nữa, chắp hai tay vào nhau, mắt ngước nhìn thiếu phụ rất chăm chú. Bức tranh thật đẹp và thật có ý nghĩa đối với hoàn cảnh hiện tại của Vượng Vượng. Tuy vậy, tôi cứ phải làm như không để ý. Cả Vượng Vượng nữa cũng không có gì thay đổi về ngoại hình. vẫn gầy vêu vao như thế. Và về tính nết thì vẫn dịu dàng như mọi khi, bất chấp cả bệnh tật hành hạ. Chỉ có điều hơi khác là vẻ mặt đượm buồn hơn, cái lúm đồng tiền duyên dáng thuở nào như đã lặn mất đâu. Trên ngực áo cô ấy vẫn còn đính một mẩu băng tang bằng sa tanh đen tày hai đầu ngón tay. Vượng Vượng vẫn giữ được cuộc sống khép kín, phần mình đến bình lặng, ít giao du với bạn bè. Dường như đối với Vượng Vượng bây giờ chỉ còn hai điều tâm niệm. Đều đặn thắp cho người quá cố một nén nhang vào ngày rằm mồng một và trông nom thằng Chôm Chôm, mặc dù nó không còn là đứa trẻ nữa. Tôi có cảm giác tấm thân mảnh xẻ và yếu đuối kia vẫn đủ sức cưỡng lại mọi cám dỗ đời thường, cốt sao giữ trọn được chữ hiếu với cha và vun đắp tình cảm cho đứa cháu. Không khí trong căn nhà này càng thiêng liêng với Vượng Vượng chừng nào thì càng trở nên xa lạ đối với tôi chừng ấy. Tôi đã hóa ra vị khách không mời. Tôi nghe tin ba qua đời. Tôi mở đầu câu chuyện với Vượng Vượng mà không dám xưng anh với cô ấy. Phải, tôi chả là gì với cô ấy nữa. Vâng, Vượng Vượng nhọc nhằn tiếp lời tôi. Ốm quá, thuốc thang bao nhiêu cũng không lại. Nhà nước định cho đi chữa trị ở nước ngoài, xong ông không chịu. Thế mà vẫn cố dự hội nghị than cốc hình ở trường Đại học Bách Khoa. Biết mình đợt này khó qua khỏi, ông không muốn vì mình mà nhà nước lại thêm tốn kém. Tính người vẫn thế mà. Anh rất có lỗi với ba. Tôi tỏ ý ăn năn. Anh việc gì phải bận tâm? Vượng Vượng định an ủi tôi hay là có ý mát mẻ tôi khi nói câu ấy? Tôi hơi bối rối nhưng vẫn giữ thái độ im lặng. Trước lúc nhắm mắt, ba có nhắc đến anh. Ba trách tôi ghê lắm phải không? Trách anh vì lẽ gì cơ chứ? Vượng Vượng đính chính. Trái lại đấy, ba lo cho anh. Đúng hơn là lo cho thế hệ các nhà khoa học như anh. Ba luôn luôn có tầm nhìn xa. Tôi nói như một kẻ đứng ở trên trời. Anh biết không? Giọng nói của Vượng Vượng vẫn bình thản. Bao nhiêu năm nay cái phòng nghiên cứu đặc biệt của anh chẳng còn ra cái đặc biệt gì nữa. Ba buồn lắm. Ba nói rằng các trường đại học của ta hiện nay chưa thực hiện được nhiệm vụ đào tạo qua nghiên cứu khoa học. Ngành đại học của nước bạn đã làm được việc đó khi họ biết vun đúc cho thế hệ trẻ có được cái cơ bản là năng lực sáng tạo để vào đời. Còn ở ta, vẫn là ý kiến của ba, những trang thiết bị trong các phòng thí nghiệm hiện nay lại quá lạc hậu so với trình độ của các nước tiên tiến. Sự thành công đáng kể của một số cán bộ khoa học Việt Nam khi được làm việc trong các phòng thí nghiệm hiện đại của thế giới đã phản ánh rất rõ điều đó. Đừng đổ lỗi tất cả cho chiến tranh. Ba còn phàn nàn thời buổi này, có một số người thích hướng ra chợ sới hơn là làm khoa học. Ba phát bệnh cũng một phần vì thế. Tôi tin là Vượng Vượng đã phản ánh lại một cách trung thành những ý kiến của thân phụ mình. Bởi qua một đôi lần tiếp xúc với ông Trần, tôi hiểu ông là một người có bản lĩnh của một nhà quản lý cấp vĩ mô. Mỗi khi nói về những định hướng khoa học của nhà nước, có điều tất cả những chuyện ấy lại có vẻ như không ăn nhập lắm với suy nghĩ của tôi lúc này. Tôi vẫn còn bồi hồi trước việc ra đi đột ngột của ông, và rồi bị bản năng xúi giục tôi toàn nắm lấy một bàn tay Vượng Vượng. Nhưng hình như cô ấy đoán biết trước nên đã kịp rút tay lại. Hồi ức về những ngày đã qua vụt đến trong óc tôi, lẫn lộn vào hình ảnh của Mai Lâm, cái bích của Bạch Liên, rồi sau đó lại mở đi rất nhanh. Em chẳng có gì thay đổi. Tôi chủ động lái cuộc đối thoại bằng cách đưa ra một nhận xét nhạt nhẽo mà lẽ ra là không nên. Còn anh thì thế nào? Vượng Vượng vẫn tỏ ra có bản lĩnh. Anh có hạnh phúc không? Ngần ấy thời gian. Biết nói thế nào nhỉ? Tôi thở dài. Quả là khó nói thật. Tôi cứ luôn bị cái mặc cảm mình là một kẻ có tội, nên đã đánh mất tư thế đàng hoàng cần có. Còn Vượng Vượng thì lúc nào cũng tỏ ra thư thái, cứ như trong đời chưa hề có chuyện gì ghê gớm xảy ra. Hoặc có thể tôi chỉ nhìn hiện tượng, mà cũng có thể lắm chứ. Trước thái độ lừng khừng của tôi, cô ấy ngạc nhiên hỏi. Chả lẽ chuyện của mình lại khó nói đến vậy sao?
Khó thật đấy.
Tôi có tình. Tôi cố tình lảng đi. Hãy nói chuyện khác được không? Vượng Vượng tư lự giây lát, rồi đứng lên lấy ấm chén pha trà. Sau đó quay lại, vừa rót nước, vừa mời tôi, vừa nói. À, có một cụ già từ Lâm Thao chống gậy xuống tận đây tìm gặp em và hỏi về anh.
Cụ già nào vậy?
Tôi giật mình ngơ ngác.
Và lại hỏi tôi ư?
Chính xác hơn là cụ ấy xin địa chỉ của anh ở Moscow.
Để làm gì?
Tôi càng sốt ruột trước một thông tin lạ.
Em cũng chả biết.
Vượng Vượng chép miệng. Chỉ thấy cụ ấy tự giới thiệu quý danh là Thính, họ Nguyễn, cán bộ lão thành cách mạng, hiện sống độc thân. Thì anh còn lạ gì cụ Thính làng nhịu nữa? Tôi hưởng ứng như một cái máy. Em nhớ mang máng anh có một người bạn tên là Nam, người đã tặng anh tấm bưu ảnh bông cầm trứng đỏ. Chuyện xưa lắm rồi đúng không? Vượng Vượng hỏi, ngước mắt nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời từ lâu.
Đúng,
tôi đáp trong tâm trạng thắc thỏm.
Chính là con trai cụ Thính đấy,
Vượng Vượng nhẩn nha kể. Cụ cho biết, hồi nhỏ anh và Nam thân với nhau lắm. Bây giờ Nam đang sống lưu vong ở Nga, đã vài chục năm nay biệt tăm biệt tích. Đến một dòng thư cho bố cũng không. Người như thế kể cũng tệ thật. Chắc là cụ ấy muốn nhờ tôi liên hệ với Nam. Tôi xót ruột, hỏi thẳng vào vấn đề. Hơn 10 năm trước, cụ được nhà nước ta cho sang Nga dưỡng bệnh ít ngày. Cụ còn cho em biết thêm, sứ quán ta ở bên đó hiểu hoàn cảnh cụ, đã gợi ý cụ nên đi thăm con trai, hoặc nếu cụ muốn gặp con ngay tại Moscow thì sẽ cho người bố trí. Nhưng cụ khước từ và còn thẳng thừng tuyên bố, tôi không có thằng con trai bất trung ấy. Giận quá thì chửi cho hả, chứ cụ đau lòng lắm. Về nước, cụ lăn ra ốm cả mấy tháng trời, không gượng dậy được. Cái bệnh cả nghĩ, nó hại người ghê. Tôi nói, thú thật là từ ngày tôi và Nam chia tay nhau, mỗi đứa đi một ngả, tôi chẳng bao giờ bận tâm đến nó nữa. Chẳng thà nó đi ra chiến trường như ai. Như thế liệu có quá đáng không? Vượng Vượng hỏi hàm ý trách.
Cái đó còn tùy thời.
Tôi đáp chung chung. Cụ Thính muốn nhờ anh khuyên bảo Nam về nước, bỏ tất cả mà về, làm lại từ đầu cũng chưa muộn. Gì bằng quê cha đất tổ. Vượng Vượng thong thả cúi xuống gầm bàn, lấy lọ chè, chuẩn bị pha thêm nước sôi vào ấm. Vẫn động tác thò bốn ngón tay gầy sơ vào lọ. Vẫn kiểu cách tráng chén như mọi lần. Vẫn vẻ chăm chút chờ chè ngấm. Tất cả chẳng hề thay đổi. Bạn bè nói với nhau dễ lọt tai hơn. Nhà nước ta đã có chính sách mở cửa. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Tôi linh cảm thấy trong câu chuyện của Vượng Vượng vừa nói có một điều bí ẩn gì đó, chứ không đơn thuần chỉ là việc tìm lại một thằng bạn đã mai xanh ẩn tích từ nhiều năm nay. Anh có quen người phụ nữ nào tên là Nhu không? Câu hỏi đột ngột này của Vượng Vượng làm tôi thảng thốt. Lại có chuyện liên can đến tôi? Nhìn vẻ mặt bối rối của tôi, Vượng Vượng vội thanh minh. Cụ Thính không nói lại thì làm sao em biết được? Bà Nhu có một thằng con hiện đang ở Nga.
Thế à?
Tôi thốt ra một câu hỏi hoàn toàn theo bản năng.
Nó sang học hay là...
đi xuất khẩu lao động? Vượng Vượng bỗng dừng lại như người hoảng hốt.
Mà anh làm sao thế?
Trời ơi, tôi có nghe lầm không đấy? Tôi không còn đủ bình tĩnh để đi tiếp câu chuyện của Vượng Vượng nữa. Tôi hỏi dồn dập.
Thằng bé ấy tên là Vịnh đúng không?
Hình như thế. Một lời đáp sừng sưng, nhưng với tôi
là cả một mớ tình cảm nhão nhào, một tia sáng đã le lói ở phía cuối đường hầm mờ mịt của đời tôi. Tôi đứng phắt dậy, không kịp uống chén trà thơm đang bốc hơi nghi ngút trên bàn và tìm cách thoái thác. Tôi muốn thắp cho ba một nén nhang. Tôi vừa nói, vừa lúng túng lấy trong túi ra một bọc hương được gói kín bằng giấy điều mà tôi đã mua ở ngoài phố. Giờ này chắc cô con dâu ông bà Trần vắng nhà. Đang còn chưa biết nên thắp hương cách nào, trong óc tôi đã thoáng có ý nghĩ ấy. Vượng Vượng dẫn tôi lên gác thượng, nơi có đặt bàn thờ tổ tiên. Nhưng khi tôi vừa đặt bước chân đầu tiên lên cầu thang gỗ, thì có một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ hùng hổ đi xuống, giơ cả hai tay ra, chặn tôi lại và buông một câu khô khốc. Anh không được phép. Cậu đấy à? Tôi ấp úng không gọi ra tên cậu em vợ. Tôi nhắc lại, anh không được phép. Lời cậu em vợ lạnh lùng một cách đáng sợ. Cực chẳng đã, tôi phải lùi lại. Cậu cần. Vượng Vượng nói như quát. Cậu không nên như thế. Cậu cần cũng đã làm nghiên cứu sinh tại trường đại học năng lượng Moscow, hiện là cán bộ khoa điện trường đại học Bách khoa Hà Nội. Vốn là người rất biết tự kiềm chế, thế mà hôm nay bỗng nóng nảy một cách khác thường. Điều đó chứng tỏ cậu rất hận tôi. Cậu nhìn bà chị gái bằng cặp mắt không thiện chí và hỏi, giọng mai mỉa, khó nghe. Chả hóa ra, chị vẫn còn vương vấn loại người này. Bây giờ không phải là lúc đay đày chuyện ấy. Vượng Vượng gạt phắt đi. Vậy thì đến khi nào mới đúng lúc đây? Một câu hỏi chỉ chiết ném thẳng vào mặt tôi. Hẳn là anh ta còn muốn đòi chị ký vào mảnh giấy ly hôn chứ? Thì sao không ký quách đi? Cậu cần gặng lại, giọng càng gay gắt. Chị quên rằng ba đã đau đớn như thế nào về cái yêu cầu tồi tệ ấy của anh ta. Đó không phải là việc của cậu. Vượng Vượng đã bực mình. Chị... Cậu cần bỗng dịu giọng hơn. Ba mất rồi. Chủ cái nhà này bây giờ là em trai của chị. Chính chị đã nói với em như vậy cơ mà. Không lẽ chị đã quên? Nói với chị xong rồi, cậu quay ra vặc tôi. Tôi tưởng anh đi luôn, không bao giờ thèm vác mặt về cái nhà này nữa chứ. Anh ấy chỉ muốn thắp cho ba một nén nhang. Vượng Vượng nhanh mồm trả lời thay tôi, bởi cô thành tâm nghĩ rằng việc làm của tôi là hợp đạo lý, không ai nỡ lòng ngăn cản. Chị ơi! Cậu cần lại bị mất tự chủ. Thật ra anh ta đã đặt nhang cho ba từ lâu rồi, đâu phải đợi đến hôm nay. Sao chị vô tâm thế? Đã phản bội, lại còn dở hành vi đạo đức. Cậu cần. Lúc này tôi mới dám lên tiếng. Tôi xin cậu bớt giận. Tôi không thừa thì giờ để tiếp một loại người như anh. Cậu cần cứ căng mặt lên khăng khăng. Mời anh ra khỏi nhà ngay. Dù sao thì cậu cũng nên thông cảm với anh ấy. Vượng Vượng bênh vực tôi một cách yếu ớt. Thử hỏi người ta có cảm thông với chị không? Cậu cần chất vấn chị gái mà như quát. Ai làm đời chị giang dở? Ai làm? Vừa hỏi, cậu cần vừa xông thẳng vào tôi, toan rằng bó hương để lẳng qua cửa sổ. Nhưng Vượng Vượng đã kịp giữ lại. Làm thế mà không sợ phải tội à? Vượng Vượng lại tỏ ra cứng rắn. Đang cơn nóng giận, lại bị chị gái can thiệp một cách quyết liệt. Cậu cần cứ lồng lộn bức bối. Tôi tưởng cậu ta sẽ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi, nên tôi đã cảnh giác lùi lại một bước. Không ngờ tôi bị lúng túng vấp ngã, mặt đập vào tay vịn cầu thang, hai mắt hoa lên. Tôi đưa cánh tay quệt ngang mép thì thấy có vết máu. Gì thế này? Vượng Vượng kêu lên một cách bất lực khi phát hiện thấy vệt máu trên mép tôi. Các người làm loạn rồi, chôm chôm đâu, ra giúp mẹ một tay. Một thanh niên cao to lửng lững, cái mặt còn non trẻ, nghe tiếng gọi khẩn thiết, liền chạy bổ từ trong phòng ra như một cơn lốc. Thằng Chôm Chôm thích chơi búp bê chó, đã lớn ngần này rồi ư? Một ý nghĩ vụt đến trong óc tôi.
Ôi, bác hai của cháu!
Chôm Chôm cũng kêu lên.
Sao bác lại nên nông nỗi này?
Rồi, khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nó quay ngoắt lại nhìn bố, vẻ không bằng lòng.
Để cháu đưa bác về phòng mẹ Vượng cháu nhé.
Chôm Chôm đỡ ngang người tôi, có lẽ cốt để che chắn cho tôi khỏi bạo lực từ phía bố nó hơn là để dìu tôi. Tôi còn nghe rõ tiếng Chôm Chôm hỏi.
Sao bác bỏ đi lâu thế? Mẹ Vượng cháu thỉnh thoảng vẫn đem tấm ảnh chụp hồi cưới ra xem và lại khóc vì thấy hình bác.
Chôm Chôm bỗng nghe tiếng Vượng Vượng la to.
Không phải phận sự của con, đừng có bép xép.
Ý chừng không muốn đứa cháu nhắc lại kỷ niệm đau buồn của mình, mà lại nhắc trước mặt tôi. Chôm Chôm tinh khôn, chuyển ngay qua chuyện khác.
Ngày bé, cháu hay làm bác bực mình, bác không giận cháu chứ?
Không khí căng thẳng, rồi cũng phải dần lắng xuống. Nhưng dẫu sao, sự có mặt không hẹn trước của tôi đã gây cho Vượng Vượng nhiều phiền hà. Vì vậy, tôi phải lựa chọn chiều rút lui sớm. Khi tiễn tôi ra cổng, Vượng Vượng ân cần hỏi.
Đêm nay anh định nghỉ ở đâu?
Thấy tôi im lặng, Vượng Vượng không gặng nữa mà kín đáo dúi vào tay tôi một cuốn album khổ nhỏ có dán ảnh hai chúng tôi cùng chụp trong ngày cưới, kèm theo một tấm bưu ảnh bông cẩm chướng đỏ đã bị ố mất hai góc trên mà không nói thêm một lời nào. Còn cặp mắt thì đã bắt đầu đỏ hoe. Tôi đón nhận quyển album với một cảm giác mất mát trên tay. Còn tấm bưu ảnh thì tôi nâng niu trong nỗi ngập ngùi khôn tả. Tôi hỏi,
em vẫn còn giữ được kỷ vật này ư?
Chính tay anh cất đi, anh quên à?
Vượng Vượng nén xúc động nói,
em vẫn nhớ là anh đã cất nó vào trong một cái hộp sắt đựng kẹo thơm của Pháp. Không hiểu sao, bây giờ nó lại nằm trong sổ nhật ký của em.
Đây là tấm bưu ảnh mà Nam đã gửi cho anh ngày nó mới đặt chân lên đất Nga.
Thế mà hôm nay em mới được biết xuất xứ của nó. Tôi không hiểu câu nói của Vượng Vượng có ý trách cứ hay chỉ là nói để mà nói. Nhưng bất kể là cách nào, tôi cũng vẫn chấp nhận. Bởi để câu chuyện kéo dài vào lúc này là hoàn toàn không cần thiết. Bởi ruột gan đang cháy lên với bao ý nghĩ ở phía trước. Kỷ niệm của tuổi trẻ mà. Tôi đáp qua quýt.
Các anh đến là lắm chuyện.
Vượng Vượng kết thúc cuộc gặp mặt bất đắc dĩ với tôi bằng một lời ca cầm vô thưởng, vô phạt. Con dâu ông bà Trần, cô giáo Phương Hiên, dạy học ở một trường ngoại thành. Một phụ nữ hiền thục, nói năng nhỏ nhẹ đến mức rụt rè. Coi Vượng Vượng không chỉ là chị chồng, mà còn là một người chị gái ruột, có những tính cách đáng nể trọng. 20 tuổi đã lập gia đình, mà cô còn phàn nàn là suýt nữa thì quá lứa. Theo cô, như thế là trường mực và hạnh phúc đã đến với cô nhanh chóng và giản dị, như người ta đã đến bữa thì phải ăn. Vì trường ở xa nên ngày nào cô cũng đi biển biệt, tối nhọ mặt người mới về. Phương Hiền chẳng lấy thế làm phiền lòng. Đây là chuyện lúc thằng bé còn nhỏ. Hiện thời, nó đã phương trưởng, tình cảm của nó đối với hai mẹ vẫn hồn nhiên và ngày càng thêm sâu nặng, không hề có sự phân biệt đối xử. Song càng lớn thì khoảng cách tình cảm của nó với hai mẹ càng hình thành. Tuy không thật rõ rệt, nhưng đã được thừa nhận từ trong tiềm thức. Nó đã hướng nhiều về phía bố, muốn tìm thấy và bắt chước những tính cách mạnh mẽ ở một người đàn ông. Thế mà mọi người trong nhà vẫn quen gọi nó bằng cái tên cúng cơm ngủ ngộ mà Vượng Vượng đã đặt cho nó hồi nào hồi nào. Nếu như không có chuyện nó đến tuổi phải đi học, phải lục lại giấy khai sinh,
hẳn tên thật của nó đã bị quên khuấy rồi. Tuy đầu tắt mặt tối với công việc chuyên môn, nhiều hôm đến 10 giờ đêm cô vẫn còn phải lo soạn bài, chấm bài, nhưng hễ rảnh ra được 5-7 phút, cô lại chạy sang buồng bà chị tranh thủ xốc bầu tâm sự. Cô bê cả chuyện trường, chuyện lớp ra kể cho Vượng Vượng nghe. Những em nào chăm ngoan, làm mát mặt thầy cô, những em nào nghịch ngợm, lười học, phải chịu hình phạt. Đã thế, phụ huynh của mấy em này lại đến gặp ban giám hiệu đâm đơn kiện cô giáo chủ nhiệm thiên vị. Hóa ra, sự dư thừa về vật chất trong một gia đình thượng lưu không bù lấp được những thiếu hụt quá chênh lệch về mặt tinh thần trong một tiểu thư khuê các. Một cô giáo quen lên lớp với những bài giảng khuôn mẫu, chỉ biết chắt ra những lời đẹp, ý hay trong từng câu, từng chữ của giáo án để gieo vào tâm hồn trong trắng của lứa tuổi học trò. Cứ luôn bị dằn vặt bởi một câu hỏi không có lời giải. Tại sao chị ấy lại giải thoát cho đức ông chồng một cách dễ dàng thế? Một hành động hy sinh có cần thiết không? Mình rơi vào thân phận chị ấy, mình sẽ xử lý như thế nào? Phút chốc, cô thấy trong người trào lên một cơn phẫn nộ và lương tri cứ hối thúc cô phải thức tỉnh lương tâm người chị. Trong một lúc mềm lòng vì tự ái, chị ấy đã đi đến một quyết định vượt quá sức chịu đựng của mình. Nếu vậy thì thật khủng khiếp. Nhưng rồi, cái khoảnh khắc bột phát ấy đã lại bị xẹp xuống cực nhanh khi một ý nghĩ khác, mạnh mẽ hơn, có sức thuyết phục hơn, đã át đi. Chị ấy có trái tim nhân hậu không giống ai. Chị ấy tồn tại được là nhờ ở phẩm chất người sáng này. Sẽ là có lỗi nếu ai đó định trách cứ. Nhưng em hỏi thật. Phương Hiên ngập ngừng giây lát như tìm ý cho thích hợp. Phương Hiên ngập ngừng giây lát như tìm ý cho thích hợp hơn rồi nói ảo đi. Và em xin lỗi chị. Chị có thật thanh thản khi giải phóng cho anh hai không? Thế ra em vẫn còn nghi ngờ chị. Vượng Vượng hỏi lại chứ không định trả lời. Nhưng trong lòng thì lại ngân lên một hồi chuông thức tỉnh. Chị... Phương Hiên khẽ giật tay áo chị. Em không dám thất lễ, nhưng có cảm giác chị đã bị anh ấy bắt bài. Thế nào là bắt bài? Vượng Vượng hơi sửng sốt vì cách đặt vấn đề của em dâu. Khi mà tình yêu đã trở thành gánh nặng. Là em muốn nói... Phương Hiền bắt rất nhạy lời chị chồng. Chị đã tiếp tay cho anh ấy. Không, không, chị đã mở đường cho anh ấy. Cô Toan nói, vẽ đường cho hươu chạy, nhưng đã kịp chững lại. Người ta chỉ mong ở chị, có thế thôi. Cảm ơn em, may mà chị còn có em bên cạnh để bộc bạch tâm sự. Em dâu ta trong sáng đến mức không hiểu được những lắt léo ở đời. Vượng Vượng suy nghĩ. Cuộc sống của cô ấy trôi qua tựa những tờ lịch, cứ hết ngày là phải rơi, không gặp pháp vấp gì đáng ngại, kinh tế chẳng phải lo. Người như thế kẻ cũng sướng. Vượng Vượng đưa bàn tay phải xoa vào phía bụng trên của mình và nói, giọng ủ sột. Chị nghĩ đến phát bệnh dạ dày khi đưa ra quyết định như vậy. Trong vai diễn thường ngày của mình, anh ấy đã trang sức quá nhiều, để khác với người khác. Chữ lợi đè mất cả chữ nghĩa. Muốn ăn ở chọn nghĩa tao khang thật không dễ. Có ai hiểu chị đã cầm sao tự cắt đi một nửa cuộc đời mình không? Cho dù phần nửa ấy là một cái u ác tính. Vượng Vượng giấu xúc động, gượng lại, lấy lại điềm tĩnh, nói tiếp. Hồi sau ra sao chị không bận tâm. Chị em mình cứ chờ xem. Trời chẳng cho không ai cái gì đâu. Sống thế nào, trả giá thế ấy. Không ai nữa mong người khác gặp rủi. Nhưng với tính cách ấy thì em nghĩ thế nào về đàn ông? Lại một câu hỏi vu vơ, chứng tỏ thần kinh người nói đang có vấn đề, em chẳng nghĩ gì cả. Phương Hiên nói nhanh và bỗng gục mặt vào bờ vai chị chồng, cười xúc xích như một đứa trẻ. Đàn ông có vô khối kẻ rất nghèo trí tưởng tượng. Em quả quyết với chị như vậy đấy. họ chỉ thích nhìn đàn bà đẹp, đơn giản vì họ kém khả năng sáng tạo ra cái đẹp. Em đây này, mỗi khi ra đường, em cũng khổ vì họ lắm chị ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, những tình tiết vừa rồi đã kết thúc buổi đọc truyện ngày hôm nay. Thu Hoài xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày mai.